Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký Tập 40. Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Xung, Huyễn Ngữ, nhóm cư sĩ Diệu Âm. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Xin xem kinh bản Khoa Chú Quyển Hạ, trang 32. Xin xem kinh văn: Thị Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, ư chư Bồ Tát thệ nguyện thâm trọng. Thế Tôn Thị Địa Tạng Bồ Tát ư Diêm Phù Đề hữu đại nhân duyên. Như Giang Thụ Phổ Hiền Quán Âm Di Lặc, diệt hóa bá thiên thân hình, độ ư lục đạo, kỳ nguyện thượng hữu tất cánh. Đoạn kinh này so sánh cho chúng ta coi chỉ rõ Địa Tạng Bồ Tát có duyên phận đặc biệt với thế gian này. Giang Thụ Phổ Hiền Quán Âm Di Lặc cũng có duyên phận rất sâu với thế gian chúng ta, chẳng thua gì Địa Tạng Bồ Tát. Ở chỗ này so sánh thệ nguyện, nói nguyện của các Bồ Tát khác độ hóa chúng sanh trong lục đạo còn có khi chấm dứt. Chỉ có nguyện của Địa Tạng Bồ Tát chẳng có khi chấm dứt. Địa ngục chẳng không thì chẳng thành Phật. Nguyện này đích thực sâu nặng hơn nguyện của các Bồ Tát khác. Chúng ta biết Giang Thù Phổ Hiền Quán Âm Di Lặc đều là cổ Phật tái lai. Thị hiện thân Bồ Tát trong lục đạo để hóa độ cho chúng sanh. Trong kinh Đức Phật có nói Giang Thù Bồ Tát trước kia đã từng làm Long Chủng Thượng Dương Phật. Điều này chỉ rõ trong kiếp lâu xa trước kia các ngài đã thành Phật rồi. Hiện nay giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy dỗ chúng sanh trong thế gian này, đúng như câu một Đức Phật ra đời ngàn Phật ủng hộ, là ý nghĩa như vậy. Chúng ta phải hiểu xin xem tiếp kinh văn: Thị Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa lục đạo, nhất thiết chúng sanh sở phát thệ nguyện, kiếp số như thiên bá ức hằng hà sa. Câu này nói rõ Địa Tạng Bồ Tát dùng thân phận Bồ Tát để giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Thời gian chẳng có cách gì tính kể. Bồ Tát đời đời kiếp kiếp đều đã phát lời trọng nguyện. Trong hội này chúng ta thấy trong phẩm tựa Đại chúng tham dự pháp hội là mười phương chư Phật Như Lai. Phía trước đã báo cáo với chư vị, các chư Phật Như Lai này đều là học trò của Địa Tạng Bồ Tát. Con số học trò thành Phật đã chẳng thể nghĩ bàn. Con thầy giáo vẫn dùng thân phận Bồ Tát để giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Đây là điều chúng ta nên học tập. Tích lũy công đức, giáo hóa chúng sanh, chẳng màng đến địa vị của mình, chẳng màng lợi ích cá nhân. Địa Tạng Bồ Tát hầu như lấy việc này để tỏ rõ cho chúng ta, vậy chúng ta phải học tập như thế nào? Có lẽ có bạn đồng tu sẽ hỏi, trong phẩm Phổ Môn có nói nên dùng thân Phật để độ được Quán Thế Âm Bồ Tát, liền hiện thân Phật để nói pháp. Địa Tạng Bồ Tát có thể hiện thân Phật để thuyết pháp hay không? Đương nhiên là có thể. Nếu Địa Tạng Bồ Tát gặp hạng chúng sanh này nên dùng thân Phật để độ được, đương nhiên Ngài sẽ hiện thân Phật để thuyết pháp. Chúng ta phải hiểu rõ lý lẫn sự, không thể nghiêng về một bên. Do đó có thể biết, chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh đều rất linh động. Tùy cơ ứng biến, tuyệt chẳng phải cứng chắc như khúc gỗ, vô cùng hoạt bát. Cho nên mới làm cho hết thảy chúng sanh khai ngộ, làm cho chúng sanh được lợi ích chân thật. Xin xem đoạn kinh kế tiếp. Thí Tôn, ngã quán vị lai cập hiện tại chúng sanh, ư sở trú xứ, ư nam phương thanh khiết chi địa, dĩ thổ thạch trúc lâm, tác kỳ khám thức, thị trung năng tố quả nải, chí kim ngân đồng thiết, tác địa tạng hình tượng, thiêu hương cúng dường, chim lệ tán thán. Đoạn này nói người có thể cúng dường tu phước, đặc biệt hai chữ vị lai là chỉ thời đại ngày nay của chúng ta. Cầu hiện tại chúng sanh có hai cách giải thích. Một là nói lúc Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp ở cung trời Đao Lợi, đại chúng tham gia lúc đó chính là hiện tại chúng sanh. Còn một ý nghĩa nữa là vị lai hiện tại. Thời gian vị lai quá dài, quá dài. Hãy dùng sự tích Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Thời gian kể từ sau lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã diệt độ cho đến trước lúc Di Lặc Bồ Tát hạ sanh đều thuộc về đời vị lai. Vị lai hiện tại chúng sanh đó chính là các thời đại, các vùng. Chỉ cần chúng ta gặp bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, chỉ cần nghe đến pháp môn này thì chúng ta thuộc về nói trong câu trên. Nói một cách khác, câu này chính là nói về chúng ta. Phải tu cách nào? Ở nơi mình cư trú, ở phía nam của chỗ đất thanh khiết, có phải lựa hướng nam trong bốn hướng đông tây nam bắc hay không? Chúng ta phải hiểu nếu nhà người đó hướng về hướng bắc, như vậy thì rất tốt, hướng đó đúng rồi. Nếu căn nhà của họ hướng về hướng nam, vậy thì hướng nam là hướng ngay cửa nhà họ. Bạn nghĩ xem, có cúng Địa Tạng Bồ Tát ngay cửa nhà mình hay không? Chắc chắn là không. Nhất định phải như sự tiêu biểu pháp trong Kinh Hoa Nghiêm: Thiện tài đồng tử, 53 lần tham vấn đều hướng về phương nam. Nam chẳng chỉ hướng nam, nam là chỉ hướng trí tuệ. Phàm những nơi có thiện trì thứ cư trú đều gọi là hướng nam. Khi chúng ta hiểu ý nghĩa này thì sẽ dễ hiểu hơn. Phàm nơi thờ cúng Địa Tạng Bồ Tát đều gọi là hướng nam. Chư vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Trong nhà mình có phòng riêng làm nơi thờ Phật, còn nếu không có nơi làm phòng thờ Phật thì ở phòng khách. Nhưng phải thờ ở hướng thượng trong phòng này. Hướng nào được gọi là hướng thượng? Phòng này chỉ có một cửa hoặc có nhiều cửa. Bất luận là từ cửa nào bước vào, chỗ mà mình vừa bước vô liền nhìn thấy thì đó là hướng thượng. Giống như phòng học này của chúng ta, chỗ chúng ta ngồi là hướng thượng. Ở đây chỉ có hai cánh cửa, khi chúng ta vừa bước vô liền nhìn thấy. Còn cánh cửa kia, chỗ này cũng được gọi là hướng thượng. Chỗ này khi vừa bước vào liền nhìn thấy. Chỗ ngồi của hứa cư sĩ thì không được gọi là hướng thượng. Chỗ ngồi của Khoan Dung Pháp Sư cũng không phải là hướng thượng. Khi người ta bước vô thì không thấy chỗ đó. Hướng thượng là chỗ chúng ta phải chú ý đến, là chỗ cung kinh nhật thờ Địa Tạng Bồ Tát ở chỗ này. Chỗ này chính là hướng nam. Không nhất định phải tìm vị trí của bốn hướng đông tây nam bắc. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Hướng nam tượng trưng cho quang minh, hướng nam tượng trưng cho trí tuệ, Câu chỗ đất thanh khiết rất quan trọng. Nơi cúng Phật nhất định phải thanh khiết. Ứng Quang Đại Sư đã từng nói, có người thờ tượng Phật trong phòng ngủ của mình. Hỏi Ứng Quang Đại Sư, thờ như vậy có đúng pháp không? Đại sư nói, nơi thờ hình tượng của Tam Bảo cũng giống như Đại Hùng Bảo Điện. Ở nơi đó phải khởi tâm cung kính. Do đó phần nhiều không nên thờ Phật trong phòng ngủ của mình. Trong trường hợp nào mới có thể thờ tượng Phật trong phòng ngủ? Trong lúc bệnh nặng, lúc cầu giảng sanh. Trong lúc đó thì không kiêng kỵ gì hết. Trong mọi lúc mọi nơi, trong tâm niệm đều không được lìa Phật thì mới được. Lúc đó thì có thể thờ tượng Phật. Trường hợp thứ hai là tuy không sanh bệnh, tâm cầu giảng sanh thiết tha, hy vọng giảng sanh sớm hơn, hy vọng được gặp Phật sớm hơn, tuyệt đối không dùng tâm giải đãi kiêu mạn để cúng dường, mà là vô cùng cung kính, giống như con cái trong ngóng cha mẹ vậy, phải dùng tâm vô cùng kiên thành, phải dùng tâm hiếu kính mới được. Chúng ta nhất định phải hiểu việc này. Chẳng phải nói cúng dường tượng Phật thì Phật Bồ Tát sẽ che chở gia trì. Trong phòng mình có yêu ma quỷ quái, cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát để tránh tà, hoặc thờ tượng Phật coi như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, vậy thì sẽ có tội. Vậy là tuyệt đối không được. Cho nên phàm nơi có hình tượng Tam Bảo thì nơi đó giống như Đại Hùng Bảo Điện vậy. Lời khai thị này của Ấn Quang Đại Sư rất có lý. Chúng ta phải y giáo phụng hành. Phía sau nói làm khám thờ. Khám là căn nhà nhỏ để cúng dường tượng Phật. Dùng đất, dùng gạch, dùng trúc, dùng gỗ để làm khám đều được. Hiện nay người Trung Quốc chẳng đòi hỏi làm cho được tỉ mỉ, còn người Nhật rất chăm chút. Khi làm khám, bất luận là tượng Phật lớn, tượng Phật nhỏ, người Nhật đều nhất định phải làm khám để thờ. Khi cúng thì họ mở cửa khám này ra, cúng xong thì họ đóng lại. Như vậy rất có đạo lý. Thật ra người Nhật học được từ thời Tùy Đường, vẫn giữ gìn mãi cho đến ngày hôm nay. Họ chẳng thay đổi. Tinh thần này của người Nhật rất đáng cho chúng ta học tập theo. Không thay đổi lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Trong đó có thể tô vẽ, thậm chí đúc hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát bằng vàng bạc, cúng dường hình tượng Bồ Tát trong khám thờ. Hình tượng này vẽ cũng được, tô đắp cũng được. Bất luận dùng chất liệu gì để làm, phía sau nêu lên vài thí dụ, vàng, bạc, đồng, thiết đều thuộc về kim loại. Dùng gỗ để điêu khắc cũng được, dùng đất sét đắp cũng tốt. Bạn có thể cúng dường, đốt hương cúng dường, chim lệ tán thán. Ý nghĩa của việc cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát là gì? Chúng ta nhất định phải hiểu. Thứ nhất là làm cho chúng ta khởi lên tâm lễ kính. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp tu hành. Trong 10 cương lãnh thì thứ nhất là lễ kính chư Phật. Nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát thì liền khởi lên tâm lễ kính. Chúng ta phải dùng tâm lễ kính chư Phật Bồ Tát trong đời sống hàng ngày. Đối với mọi người cũng lễ kính như vậy. Đối với mọi sự việc đều phải lễ kính. Kính sự tức là hết lòng phụ trách, tận tâm tận lực làm việc đó cho viên mãn. Đó nghĩa là lễ kính đối với sự việc. Đối với sự vật cũng vậy. Đối với bàn ghế, chúng ta cũng phải lễ kính. Chẳng phải là lễ lạy, mà là sắp xếp những vật này cho ngay ngắn, lau chùi sạch sẽ. Đó là lễ kính. Nếu sắp méo xẹo, trong đó đóng bụi dơ giấy không lau chùi, thì như vậy là không thành kính. Do đó đối với người, đối với sự, đối với vật, chỉ có tâm chân thành cung kính. Đó là ý nghĩa thứ nhất của việc cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát. Chúng ta thật sự đạt được thọ dụng chân chánh. Ý nghĩa thứ hai là nhìn thấy thánh hiền thì nghĩ mình phải cho giống. Phật Bồ Tát cũng là từ phàm phu tu thành. Ngày nay các ngài thành Phật Bồ Tát, tại sao chúng ta còn là phàm phu? Do đó chúng ta phải noi gương Bồ Tát, phải học theo Bồ Tát. Đời này chúng ta cũng phải làm Phật, làm Bồ Tát, thúc đẩy ý chí hướng thượng của chúng ta. Đây là ý nghĩa thứ nhì. Ý nghĩa thứ ba là khi nhìn thấy tượng Phật Bồ Tát thì liền nghĩ đến lời dạy của Phật Bồ Tát. Nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát liền nghĩ đến lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Chúng ta phải ghi nhớ kỹ lưỡng, phải giải sâu nghĩa thú y giáo phụng hành. Do đó cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát có ba ý nghĩa này, chẳng phải là mê tín. Phần đông người ta nói chúng ta cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát là cúng bái ngẫu tượng, đó là sai rồi. Họ hoàn toàn hiểu lầm. Do đó có thể biết, trong nhà Phật việc cúng dường tượng Phật Bồ Tát có ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Nói tóm lại thì đó là giáo dục. Chẳng lìa giáo dục, hơn nữa trong đó có ý nghĩa quay trở về cội gốc, báo đáp ân đức cội nguồn. Chúng ta làm đệ tử Phật, bất luận tại gia xuất gia, khi gặp người có hoài nghi, chúng ta phải giải thích, làm cho họ hiểu sự lợi ích chân thật của sự cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát. Lợi ích này là lợi ích thân thiết với mình, lợi ích ngay trước mắt, chẳng có gì là mê tín. Chim lễ tán thán. Tán thán tức là giải thích, diễn thuyết cho người nghe. Tự mình y giáo phụng hành là tán thán. Vì người diễn nói cũng là tán thán. Xin xem tiếp kinh văn. Thị nhân cư xứ tức đắc thập chủng lợi ích. Phần sau này nói về 10 điều lợi ích. Hà đẳng di thập, nhất giả thổ địa phong nhượng, nhị giả giai trạch vĩnh an, tam giả tiên vong sanh thiên, tứ giả thiện tồn ích thọ, ngũ giả sở cầu toại ý, lục giả vô thủy quả tai, thất giả hư hao tịch trừ, bát giả đổ tuyệt ác mộng, cửu giả xuất nhập thần hộ, thập giả đa ngộ thánh nhân. Đây là 10 điều lợi ích. Của sự cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát. Đâu có ai không muốn đạt được. Nhưng chưa gì nhất định phải nhớ. Vừa rồi nói về ba ý nghĩa của việc cúng dường tượng Phật. Nếu bạn không hiểu thì sẽ không được 10 lợi ích này. Bạn cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát, nói thật ra là mê tín. Bạn làm sao được lợi ích như trong kinh đã nói? Đây là vì bạn cúng dường không đúng như pháp, chẳng đúng như lý. Chỉ cúng dường trên hình thức, chẳng có thực chất. Bạn có thể có lợi ích hay không đều ở chỗ bạn dụng tâm như thế nào. Tâm hạnh của bạn, tương ứng với lời dạy của Phật, thì bạn sẽ được lợi ích. Mức độ tương ứng càng cao, thì lợi ích của bạn càng lớn. Tương ứng như thế nào? Chẳng ra ngoài ba chữ tín nguyện hành. Chúng ta có thể tin tưởng lời dạy của Phật Bồ Tát, có thể hiểu rõ, có thể phát nguyện, có thể y giáo phụng hành. Trong bộ kinh này, chữ nghĩa vừa xem hình như không sâu cho lắm, hình như là kể một vài câu chuyện, nhưng lý rất sâu, rất rộng. Lần này chúng tôi giới thiệu, báo cáo cho quý vị, bị thời gian hạn chế, không thể giảng kỹ được, chỉ giảng sơ lược. Tương lai nếu có nhân duyên, tôi sẽ giảng kỹ thêm một lần nữa, đặc biệt là chú giải của Thanh Lương Pháp Sư. Ngài trích dẫn kinh điển để làm căn cứ, trích dẫn nhiều kinh khác để chứng minh, nên nội dung của chú giải hết sức phong phú. Bạn có thể tin, có thể hiểu, có thể phát nguyện, có thể thực hành, thì sẽ được lợi ích. Lợi ích vô biên, tóm lại thành 10 loại. Thứ nhất, đất đai trù phú. Thứ nhì, nhà cửa vĩnh an. Hai câu này ngày nay người ta gọi là phong thủy. Phong thủy rất tốt. Vì sao bạn có được phong thủy tốt như vậy? Vì khi tâm tốt, cảnh sẽ chuyển theo tâm. Bạn đi coi phong thủy làm chi? Nếu hiểu rồi thì bạn không cần phải coi. Chỉ cần bạn giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, làm người tốt, có tâm thiện, hành vi thiện, thì hoàn cảnh nơi cư trú, hoàn cảnh sinh hoạt tự nhiên sẽ chuyển đổi tốt hơn. Hoàn cảnh sinh hoạt và hoàn cảnh tự nhiên chính là việc mà người thế gian gọi là phong thủy. Nhà Phật thường nói, mỗi ngày đều là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt. Chỗ nào cũng là chỗ tốt. Ở đâu cũng nói, hoàn cảnh làm sao không tốt được. Hết thảy nơi cư trú của Phật Bồ Tát đều tốt, chẳng có gì là xấu cả. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đạo lý này, nếu có thể chuyển cảnh thì giống như Như Lai. Như Lai tức là giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt, nơi nào cũng là nơi tốt. Tại sao vậy? Như Lai có thể chuyển cảnh giới, phàm phu không thể chuyển cảnh giới, mà ngược lại còn bị cảnh giới chuyển, phiền phức sẽ lớn lắm. Bạn mong cầu có ngày tốt, giờ tốt, nơi chốn tốt, đi đâu để tìm? Cả đời cũng chẳng tìm được. Đi mọi nơi tìm cũng không ra. Tìm được một chỗ núi sông thanh tú, hùng vĩ thì rất tốt. Xây một căn nhà ở đó để cư trú, đâu biết rằng ở đó có yêu ma quỷ quái, có rất nhiều dạ thú, làm cho bạn ở đó không yên. Vậy là do nguyên nhân gì? Vì tâm tà. Tâm mê. Nên bạn không chuyển được cảnh giới, bạn sẽ bị cảnh giới chuyển. Bị cảnh giới chuyển là phàm phu. Người có thể chuyển được cảnh giới là thánh nhân. Thánh nhân là người như thế nào? Phía trước chúng tôi đã giải thích. Mọi người đừng quên, thánh nhân là người hiểu rõ sự lý. Người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là người hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân sanh. Ở Trung Quốc xưng người hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh là thánh nhân. Cho nên 10 điều lợi ích này, thứ nhất là đất đai biến đổi. Chúng ta coi hoàn cảnh cư trú của chúng ta. Đại hoàn cảnh là địa cầu. Địa cầu hiện nay đã biến thành như thế nào? Hầu như hiện nay mỗi người đều biết sanh thái tự nhiên đã bị phá hoại rồi. Những năm gần đây, năm nào cũng xảy ra tai biến quá nhiều. Số lần mỗi năm xảy ra gia tăng. Phạm vi mỗi lần xảy ra đều lớn hơn. Càng ngày càng nghiêm trọng. Như vậy thì chịu sao nổi? Tại sao sanh thái tự nhiên trên địa cầu bị phá hoại đến mức như vậy? Vì tư tưởng của con người, ngôn hành. Trái nghiệp với tánh đức. Người thế gian không hiểu, cho rằng những tai nạn này chẳng ăn nhầm gì tới mình, chẳng ăn nhầm gì tới tư tưởng hành vi của nhân loại. Nghĩ như vậy là sai rồi. Đức Phật biết rất rõ ràng. Trong kinh thường nói, y báo chuyển theo chánh báo. Địa cầu là y báo, chánh báo là tâm người. Tâm người thiện, đất đai trù phú, nhà cửa bình yên. Tâm người chẳng thiện, tai nạn liên tiếp xảy ra. Tai nạn do con người gây ra là do chiến tranh. Tai nạn tự nhiên hiện nay càng ngày càng nhiều. Thủy tai, hỏa tai, động đất. Hiện nay nhiệt độ địa cầu đã biến đổi. Thậm chí tầng ozone bao bọc ngoài địa cầu bị lủng lỗ. Báo chí gần đây có đăng tin này. Vết nứt ngày càng nghiêm trọng hơn. Diện tích chỗ bị lủng hồi trước vốn chẳng lớn, nghe nói hiện nay diện tích của chỗ bị lủng bằng diện tích của nước Mỹ. Vậy thì rất phiền phức. Tầng ozone này bảo vệ địa cầu, tiếp thu tia tử ngoại tuyến trong ánh của mặt trời. Nếu không có tầng ozone này bảo vệ, Tỳ tử ngoại tuyên trực tiếp chiếu xuống địa cầu, 2/3 động vật thực vật trên địa cầu không thể sống sót. Do đó tầng ozone này có tác dụng rất lớn. Khoa học gia nghiên cứu, nếu tầng ozone được khôi phục lại như cũ, tối thiểu cũng cần mấy trăm năm. Đây là khoa học gia căn cứ trên thống kê để tính toán ra. Chúng ta biết không cần phải như vậy, chỉ cần lòng người hướng thiện. Tầng ozone vì sao lại bị phá hoại? Thứ nhất là do lòng người. Nếu bạn nói vì những khí phế thải từ địa cầu làm ô nhiễm, vậy thì phải bị ô nhiễm toàn diện. Mỗi quốc gia đều phải thải ra những khí này. Tại sao lại bay tới Nam Cực? Không lẽ khí phế thải từ khắp nơi trên thế giới hoàn toàn tập trung tới Nam Cực hết? Đâu có lẽ nào lại như vậy, là do lòng người. Hiện nay sinh thái tự nhiên bị phá hoại ngày càng nghiêm trọng, tai hại do con người gây ra, nguy cơ này cũng ngày càng rõ rệt. Do đó 10 thứ lợi ích này làm sao mới đạt được? Trong kinh Đức Phật dạy, trong cộng nghiệp còn có bất cộng nghiệp. Lời này đem lại một chút hy vọng. Trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Cũng như câu nói ông tu ông được, bà tu bà được, không tu thì không được. Nếu chúng ta thật sự có thể tu trì chân thật thì mới được. Chúng ta vẫn được lợi ích này. Vấn đề là bạn có chịu tu thật sự hay không? Nếu không biết phương pháp, không sốt sắng làm, thì bạn chuyển không nổi. Khi bạn hiểu lý luận, biết phương pháp và sốt sắng làm, thì bạn sẽ chuyển rất nhanh. Dung mạo sẽ thay đổi, thể chất sẽ thay đổi, hoàn cảnh nơi bạn cư trú sẽ thay đổi, hoàn cảnh nhỏ xung quanh sẽ thay đổi, hoàn cảnh lớn cũng sẽ thay đổi. Ngày nay chúng ta thấy tai nạn trên toàn thế giới. Đạo tràng cư sĩ Lâm có cống hiến gì không đối với cả thế giới? Cống hiến lớn vô cùng. Người thế gian không thừa nhận. Quý vị ở đây tụng kinh niệm vài câu Phật hiệu, có cống hiến gì đâu? Họ không thừa nhận, nhưng chư Phật Bồ Tát thừa nhận, thiên long quỷ thần thừa nhận. Lý luận này trong các buổi giảng chúng tôi đã báo cáo cho quý vị rất nhiều rồi. Dùng cách nói của khoa học gia là các làn sóng nhiễu sóng lẫn nhau. Chúng ta biết hết thảy các vật chất đều có hiện tượng dao động. Nguyên tử là đơn giản nhất. Nguyên tử khinh khí là đơn thuần nhất. một nguyên tử và một điện tử. Điện tử xoay quanh hạt nhân, giống như gì? Chuyển động. Do có chuyển động thì sẽ sanh ra sóng. Đại khai sóng có thể chia thành ba loại: sóng ánh sáng, sóng âm thanh, sóng chấn động. Hiện tượng dao động bình thường thì sanh thái sẽ bình thường. Nếu hiện tượng dao động không bình thường thì làn sóng không bình thường quấy nhiễu làn sóng bình thường. Sanh thái tự nhiên của địa cầu bình thường, nhưng sóng của tâm con người không bình thường, nên ảnh hưởng đến sóng của địa cầu, ảnh hưởng đến sóng của hết thảy vật chất. Đạo lý là như vậy. Hiện nay chúng ta niệm Phật, sóng của sự niệm Phật này là sóng thù thắng nhất, sóng bình thường nhất. Sóng này kết hợp với sóng của tâm từ bi của chư Phật Như Lai sẽ sanh ra sức mạnh rất lớn, có thể giảm bớt, trấn áp sóng tham sân si mạng, tà ác của con người trên thế gian, do đó giảm bớt tai nạn. Đạo lý là như vậy. Hiện nay sự nghiên cứu của khoa học gia nghiên cứu về sóng vật chất, bỏ sót những làn sóng từ sự khởi tâm động niệm tư tưởng, họ đã sơ sót, họ không biết sóng tâm lý tư tưởng có thể thay đổi sóng vật lý. Đây chính là như câu nói trong nhà Phật: cảnh chuyển theo tâm. Đức Phật đã dạy hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, từ đó bạn mới biết làn sóng tư tưởng chủ tể hết thảy vạn sự vạn vật. Ngày nay làn sóng niệm Phật của chúng ta tốt, tôi nghe bạn đồng tu nói ở ngoại quốc rất nhiều người họ nghe được tiếng niệm Phật, họ vô cùng hoan hỷ. Sau khi họ nghe được, họ nói âm nhạc này, họ coi tiếng niệm Phật như âm nhạc, họ nói âm nhạc này làm cho tâm họ rất bình an an tịnh. Âm nhạc này từ đâu tới? Họ muốn bằng thâu âm tiếng niệm Phật. Đây là chứng minh rất rõ ràng sóng tư tưởng có thể lắng đọng. Làm êm dịu vọng tưởng của họ, có thể dẹp yên sóng tư tưởng, sóng vọng tưởng của chúng sanh, thế nên nó có thể thay đổi sóng của vật chất. Từ đó mới có việc đất đai trù phú, gia trạch diễn an. Trước kia có người hỏi tôi biết coi phong thủy không? Tôi nói, tại sao ông lại nghĩ tới việc này? Ông ta nói, các vị hòa thượng có lẽ đều biết coi phong thủy. Tại sao vậy? Ngài coi những tòng lâm tự viện ở Trung Quốc đều được xây ở nơi phong thủy tốt nhất. Do đó ông ta cho rằng những vị hòa thượng đều biết coi phong thủy. Tôi nghe xong mới cười to, và nói với ông ta: không phải là hòa thượng biết coi phong thủy, hòa thượng thật sự là không biết coi phong thủy. Tâm của hòa thượng tốt lành, hành vi tốt lành, là người tốt. Chỗ người tốt cư trú thì phong thủy không tốt cũng trở thành tốt, là nguyên nhân như vậy. Phong thủy thay đổi theo tâm con người, chứ chẳng phải là con người thay đổi theo phong thủy, chẳng có đạo lý này. Do đó những người nghiên cứu về phong thủy đã từng nói: đất phước người có phước ở, người có phước ở nơi đất phước. Đất phước có phong thủy tốt, người không có phước báo, người bạc phước ở nơi đó chẳng được mấy ngày liền chết ngang, vì họ không có phước. Lời này nói rất có đạo lý. Quan trọng nhất là bạn phải biết tu phước. Khi bạn có thể tu phước thì tất cả đều chuyển đổi trở lại. Do đó 10 thứ lợi ích này là thuyết minh cho việc tâm chuyển cảnh giới. Bạn hãy thử nghĩ xem, bạn có thể học theo tấm lòng của Bồ Tát. Sự phát nguyện của Địa Tạng Bồ Tát hay không? Địa Tạng Bồ Tát giữ tâm niệm gì? Tâm hiếu kính. Dùng tâm hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu dưỡng pháp giới, hết thảy chúng sanh. Việc này quá sức tưởng tượng. Dùng tâm phụng sự sư trưởng, phụng sự hết thảy pháp giới chúng sanh. Để giúp đỡ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ nạn. Vĩnh viễn chẳng gián đoạn, đến tận tương lai. Do đó nói địa ngục chẳng không thể chẳng thành Phật. Tâm hạnh này, lời nguyện rộng lớn này quá là vĩ đại. Do đó cảnh giới của Ngài hoàn toàn chuyển được. Chúng ta có thể nắm vững cương lãnh tu hành quan trọng. Tu hành đúng như lý như pháp thì 10 điều lợi ích này đương nhiên sẽ hiện ra. Có lẽ nào không hiện được? Nếu bạn không hiểu lý luận, không biết phương pháp, coi đoạn kinh văn này bạn cũng làm theo cách này, không giống, không được như vậy. Quả một bức hình Địa Tạng Bồ Tát, đúc một tượng Địa Tạng Bồ Tát để ở nhà cúng dường thì bạn liền có thể đạt được. Làm gì có chuyện đó? Nhất định phải hiểu lý luận, phải biết phương pháp làm sao chuyển đổi chính mình. Những sự sai lầm trước kia của mình, sai lầm trên tư tưởng, trên sự suy nghĩ, sai lầm trên hành vi, mỗi một việc đều phải sửa đổi trở lại, phải hạ công phu từ trong tâm. Trong tâm chúng ta khỏe mạnh, thân thể chúng ta thuộc về vật chất sẽ bình thường. Thì sẽ khôi phục sanh thái tự nhiên. Sanh thái tự nhiên là sanh thái khỏe mạnh nhất. Do đó đọc đoạn kinh này thì nhất định phải hiểu đạo lý này. Từ đó mới biết câu nào trong kinh Phật cũng đều là chân thật. chẳng có câu nào hư dối. Đất đai trù phú, tức là người thế gian gọi là thâu hoạch tốt, ngũ cốc đầy kho, mưa thuận gió hòa, nhà cửa vĩnh an. Nhà cửa là nơi bạn cư trú, bình an hạnh phúc. Người mất trước kia được sanh lên cõi trời. Việc này trong kinh cũng nói rất nhiều. Con cháu hiếu thuận, con cháu học Phật, tổ tiên cũng hưởng lấy, con cháu làm Bồ Tát, họ là tổ tiên của Bồ Tát. Bất kể họ ở cõi nào cũng được kẻ khác tôn kính. Ở đây chúng ta thấy mẹ của cô Bà La Môn, cô Quan Mục, đều đọa trong ác đạo. Con gái hiếu thuận, con gái học Phật, như lý như pháp, chứng được quả vị Bồ Tát. Giờ đó mẹ của họ lập tức được quỷ thần này đưa lên cõi trời Đao Lợi để hưởng phước. Tại sao vậy? Làm sao mà có thể? Giam cha mẹ của Bồ Tát ở trong tam đồ được. Cho nên nhà Phật thường nói: nhất tử thành Phật, cửu tổ sanh thiên. Tổ tiên chín đời quá khứ đều sanh lên trời. Lời này là thật chứ chẳng giả. Hiện nay chúng ta làm sao thành Phật? Nói cho chư vị biết, giảng sanh cực lạc thế giới chính là thành Phật. Cho nên niệm Phật thật sự cầu giảng sanh, sanh tới Tây Phương cực lạc thế giới, thì chính đời tổ tiên của bạn đều sanh lên trời. Như vậy mới là báo ân thật sự. Chúng ta muốn cầu siêu cho tổ tiên, cứu bạc tổ tiên, thì phải làm sao? Phải niệm Phật. Nhất định tự mình phải có thành tựu. Trong kinh văn chúng ta thấy, cô Bà La Môn niệm Phật đắc định. Trong pháp môn niệm Phật thì ít nhất là sự nhất tâm bất loạn. Cô đắc được niệm Phật tam muội. Trong lúc nhập định, cô nhìn thấy địa ngục. Đi đến địa ngục, quỷ vương ở địa ngục nhìn thấy, liền xưng cô là Bồ Tát. Chính bản thân cô cũng không biết mình đã thành Bồ Tát. Quỷ vương xưng cô là Bồ Tát. Cô Quan Mục cũng niệm Phật, công phu ở mức thấp hơn. Cảnh giới cô thấy là ở trong mộng chứ không phải trong định. Hiệu quả chẳng thù thắng bằng cô Bà La Môn, nhưng cảm ứng cũng chẳng thể nghĩ bàn. Trong sự tưởng tượng của chúng tôi, đó cũng là tương đương với công phu thành tiếng. Nếu không được công phu thành tiếng thì đã không được hiệu quả này. Do đó, bạn đổ người đã mất, bạn độ cho họ đến quải nào, họ được lợi ích lớn nhỏ hoàn toàn dựa trên công phu tu hành của bạn. Công phu của bạn sâu thì người mất được lợi ích lớn. Bạn tu học có công phu thấp thì họ được lợi ích nhỏ. Chúng ta muốn báo ân thì phải báo ân như thế nào? Thì có thể hiểu, nhất định phải dứt ác tu thiện, nhất định phải phát tâm làm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nói gì cảnh giới của Đức Phật A Di Đà? Kinh này nói về cảnh giới của Địa Tạng Bồ Tát. Từng câu từng chữ trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đều thực hiện trong đời sống thì chúng ta là A Di Đà Phật, chính bạn đã là Phật. Thực hiện từng câu từng chữ trong kinh này vào trong đời sống thì bạn đã thành Bồ Tát rồi. Lời Phật dạy chúng ta phải làm theo, chứ không phải chỉ nói suông mà thôi. Nói chẳng dùng được, phải sốt sắng mà làm. Thứ tư là hiện tồn ít thọ. Hiện tồn là ai? Là người thân. Là quyến thuộc, chẳng phải chính bạn. Chính bạn không cần phải nói. Cha mẹ anh em vợ con còn sống sẽ đều được hưởng lây. Một mình bạn tu hành, cả nhà được phước. Người đã mất cũng được phước. Không những cả nhà bạn được phước, những người hàng xóm láng giềng nơi bạn cư trú, bạn tu hành có thành tựu càng lớn thì phạm vi được phước càng lớn. Có thể làm cho cả địa phương được phước, cả quốc gia được phước, cả thế giới cũng được phước. Bạn có chịu thật sự làm hay không? Muốn khu vực này, xã hội, quốc gia, thế giới được phước thì nhất định phải quên mình. Tuyệt đối không có tâm niệm tự tư. Niệm niệm đều vì xã hội, niệm niệm vì nhân dân, vì hết thảy chúng sanh. Tu hành như vậy thì thế giới được phước. Do đó hiện tồn sẽ mở rộng đến cả thế giới. Tiên vong cũng là cả thế giới. Bài vị lớn thờ trong đạo tràng chúng ta chẳng phải là của một nhà nào, mà là của cả thế giới. Chúng ta cúng những chúng sanh tử nạn trên toàn thế giới. Còn những người còn sống trên thế giới, chúng ta hy vọng họ có thể sống bình an, hạnh phúc. chúng ta hồi hướng công đức của các bạn đồng học, hồi hướng chúng sanh, hồi hướng pháp giới. Thứ sáu là sở cầu toại ý. Đây tức là cầu trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Cầu đúng như lý như pháp thì nhất định sẽ có cảm ứng. Chúng ta mong cầu đúng lý đúng pháp mà còn chưa có cảm ứng là vì nguyên nhân gì? Duyên chưa chín muồi. Một niệm mong cầu này của bạn rất quý, mong cầu cho chúng sanh chứ chẳng cho riêng mình. Cầu cho chúng sanh mà chưa có cảm ứng là vì phước chúng sanh chưa đủ. Chúng ta hy vọng xây một niệm Phật đường, nếu xây xong mà không có người đến niệm, nên sự mong cầu này sẽ chẳng có cảm ứng. Chúng ta coi hiện nay những gì người ta mong cầu hầu như là thật sự có cầu liền có ứng. Tại sao vậy? Mọi người đều muốn niệm Phật, thật sự chịu niệm Phật, thật sự biết niệm Phật. Chẳng phải là thiểu số mà là đa số. Do đó cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Những gì mong cầu đều toại ý. Phật Bồ Tát sắp đặt, an bài đều khít khao, vừa đúng. Do đó khi con người có thiện tâm, vì chúng sanh, vì chánh pháp trụ lâu dài ở thế gian, cả đời chúng ta làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, chẳng phải vì một khu vực mà vì cả thế giới, vì hết thảy chúng sanh. Hy vọng hết thảy mọi người trên địa cầu này đều có thể chung sống hòa đồng, có thể tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng nhau xây dựng một xã hội hòa bình, hưng vượng, phồn vinh. Đây là nguyện vọng của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không tham tiếng tâm lợi dưỡng. Chúng ta chấp nhận sống một cuộc đời thanh bần tự tại. Đó mới là niềm vui chân chánh. Thứ sáu, chẳng có tai nạn nước lửa. Năm nay tai nạn nước lửa rất nhiều. Mọi người đều cho rằng đây là tai nạn của thiên nhiên. Tai nạn thiên nhiên có nhân tố của con người. Nhân tố của con người là duyên. Quan niệm sai lầm, tư tưởng sai lầm, tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Đây là nhân của tai nạn thiên nhiên. Nếu trừ được nhân này, người thế gian đều có thể giác ngộ, tiêu trừ sự ngăn cách chủng tộc, tiêu trừ cái nhìn lầm lạc của các tôn giáo tín ngưỡng, đều có thể làm theo Phật Bồ Tát, giống như Thượng Đế yêu thương người đời, sẽ chẳng làm tổn thương một chúng sanh nào cả. Giúp đỡ hết thảy chúng sanh chung sống hòa bình. Chúng sanh biết tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, thì tất cả những tai họa do con người gây ra, tai hại thiên nhiên, đều có thể miễn trừ được. Thứ bảy, hư hao tịch trừ. Dùng hư hao để nói về cơn bão kinh tế hiện nay là vô cùng thích hợp. Ngày nay gọi là nguy cơ kinh tế. Tai nạn này cũng có thể tiêu trừ. Nửa thế kỷ trở lại đây, có rất nhiều lời tiên đoán. Đông phương và Tây phương phần nhiều đều là những lời tiên đoán cổ xưa. 3.000 năm trước, mấy trăm năm trước đều đã xuất hiện, đều được lưu hành khắp nơi. Những lời tiên đoán này có một điểm giống nhau là dự đoán cuối thế kỷ này sẽ có tai nạn to lớn xảy ra. Quy nạp những tai nạn này đại khái có ba loại. Thứ nhất là chiến tranh nguyên tử do con người tạo ra. Thế chiến thứ ba, đây là chiến tranh có tiềm năng tiêu diệt. Thứ hai là kinh tế hoàn toàn khủng hoảng hư hao. Thứ ba là tai hại tự nhiên. Trên thế giới sẽ xảy ra địa hình biến đổi. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Địa cầu xoay dần trong không gian. Độ nghiêng của địa cầu cũng sẽ thay đổi, sẽ làm cho khí hậu cả thế giới hoàn toàn thay đổi. Bất bình thường có thể là Nam Bắc Cực biến thành xích đạo. Những vùng đất xích đạo hiện nay biến thành Nam Bắc Cực. Sự thay đổi này ảnh hưởng toàn thể sanh vật trên địa cầu. Sanh vật trên địa cầu sẽ bị hủy diệt, sau đó từ từ thích nghi với khí hậu và sanh trưởng trở lại. Chẳng biết sẽ phải trải qua bao nhiêu vạn năm mới hình thành giống như thế giới hiện nay. Tai nạn vô cùng đáng sợ. Hiện nay mọi người đều gán vào tai nạn thiên nhiên. chẳng phải sức con người có thể kháng cự. Người nói những lời này chẳng hiểu rõ rệt triệt để chân tướng sự thật. Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, người Trung Quốc cổ xưa cũng có một câu nói: con người nhất định có thể thắng thiên. Thiên là gì? Thiên chính là tự nhiên. Lòng người chẳng an định thì chẳng có cách gì khác. Lòng người phải yên định thì tai hại tự nhiên sẽ có thể miễn trừ. Cách nói này rất có đạo lý. Ngày nay chúng ta phải dốc hết tâm lực để phổ biến Phật Pháp. Tại sao vậy? Hy vọng có thể cứu vãn tai nạn. Dù chúng ta không có năng lực có thể tiêu trừ được tai nạn, hy vọng là tai nạn này có thể giảm bớt. Giờ về sau, hy vọng sức tàn phá của tai nạn sẽ giảm bớt. Còn giảm đến mức độ nào, dời đến khi nào thì phải dựa trên công hạnh của chúng ta. Do đó chúng ta phải tận tâm tận lực mà làm, nhất định phải dứt ác tu thiền, phải xả mình vì người. Chúng ta và cả xã hội đại chúng là một thể. Đây là gì chúng ta nên khẳng định trước. Hết thể chúng sanh có quan hệ gì với chúng ta? Phải hiểu thật rõ ràng, thật rành rẽ. Sau đó chúng ta phải phát tâm, tự hỏi mình làm sao để báo đáp ơn của chúng sanh. Mỗi ngày chúng ta đều niệm kệ hồi hướng, trên đền bốn ơn nặng, dưới độ khắp ba đường khổ. Là thế nào để thực hiện? Phải biết báo ơn của chúng sanh, báo đáp ơn đức của hoàn cảnh tự nhiên, báo đáp ân đức của thiên địa quỷ thần, thì mới tiêu trừ được hết thảy tai nạn. Những vấn đề này vô cùng hiện thực. Thứ tám, đổ tuyệt ác mộng. Cho dù mình có nằm mơ cũng tuyệt đối sẽ chẳng bị ác mộng. Không ác mộng thì sẽ được ngủ ngon, ngủ vô cùng yên ổn. Người có tâm tư tà ác, tà nghĩa là tà tri tà kiến, tư tưởng kiến giải của họ sai lầm. Sai ở chỗ nào? Tự tư tự lợi. Niệm niệm đều gây tổn hại cho người khác, lợi cho mình, đó là tư tưởng tà dạy. Ác là thập ác: thân tạo sát trộm dâm, khẩu tạo nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời ác độc, nói thêu dệt, ý có tham sân si, đó là thập ác. Nếu là người tà ác thì sẽ thường bị ác mộng. Nói cách khác, ngủ cũng không yên ổn. Ngày tháng như vậy sẽ vô cùng đau khổ. Nếu chúng ta có thể đoạn dứt tà ác, dung bồi tâm chân thành, bất luận là đối người, đối với sự đối vật, đều là một lòng chân thành, chẳng dối mình, chẳng dối người, hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh là tuyệt, chẳng ô nhiễm. Chẳng bị hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm, và cũng không bị phiền não trong tâm mình làm ô nhiễm. Tâm của bạn được thanh tịnh. Tu tâm bình đẳng, chánh giác, từ bi. Từ bi là thương yêu hết thảy chúng sanh một cách bình đẳng, chẳng có điều kiện. Trong đời này, chúng ta thật sự sống trong lòng yêu thương rộng lớn. Có thể xả mình vì người. Chỉ cần làm cho hết thảy chúng sanh được phước lợi, cho dù phải hy sinh tánh mạng của mình thì cũng chẳng tiếc. Đây thật sự là đại từ đại bi. Thân tâm yên ổn thì làm sao mà có ác mộng được. Người học Phật nếu còn ác mộng thì tự mình phải cảnh giác. Vì nguyên nhân gì? Công phu chẳng đắc lực. Bất luận bạn tu học pháp môn nào, dấu hiệu đầu tiên của công phu đắc lực là sẽ không có ác mộng. Nếu còn ác mộng thì công phu chưa đắc lực. Thứ 9, ra vào có thần hộ vệ. Thần là thiện thần hộ pháp. Ra là nói đi chơi, đi du lịch. Hiện nay cơ hội du lịch rất nhiều. Vào là trở về. Bất luận đi đâu chơi, hay cũng có khi đi học thêm. Đi học hay đi du lịch cũng như vậy. Bất cứ nơi nào bạn cũng được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Sẽ chẳng gặp tai nạn. Bạn sẽ không bao giờ gặp tai nạn. Bạn có những thiện thần này bảo hộ, người cùng đi với bạn cũng được nhờ. Họ cũng sẽ được bình an, cũng được những thiện thần hộ pháp bảo vệ. Tu hành chân thật rất quan trọng. Phật pháp đích thực đem lại cho chúng ta lợi ích chân thật, lợi ích hiện thực. chứ chẳng phải nói suông, chẳng phải mê tín. Trong đó hàm chứa đạo lý sâu sắc. Sau cùng gặp nhiều nhân duyên thánh thiện, nhân thánh tức là nói về duyên phận. Bạn sẽ thường gặp được duyên phận tốt. Nhân duyên này là gì? Là nhân duyên thành Phật, thành Bồ Tát. Đó chính là nhân thánh. Thường gặp nhân duyên khai ngộ. Gia tăng đạo nghiệp. Giống như Thiện Đạo Đại Sư đã dạy, đồng tu học Phật, thành tựu được cao hay thấp đều do gặp duyên chẳng đồng. Nếu gặp được duyên thù thắng thì bạn sẽ thành tựu tốt đẹp. Trước triều nhà Tùy, khi giáo pháp Tịnh Độ, được truyền vào Trung Quốc, các đại đức đời xưa đều cho rằng người vãng sanh thượng phẩm thượng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều phải là Bồ Tát. Chỉ có Bồ Tát mới vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Phàm phu làm không nổi, phàm phu phần nhiều đều là hạ phẩm hạ sanh. Người xưa có cách nói như vậy. Thiện Đạo Đại Sư đã thay đổi cách nói này. Truyện ký Trung Quốc có ghi rằng Thiện Đạo Đại Sư là A-di-đà Phật thị hiện. Nếu thật sự như vậy thì sự đính chánh này là do đích thân A-di-đà Phật nói ra. Thiện Đạo Đại Sư là tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông. Chúng ta phải tin sâu chẳng nghi, gặp duyên chẳng đồng. Ngày nay cư sĩ Lâm và Tịnh Tông Học Hội giữ trụ xây làng Di Đà, nhân duyên này là nhân duyên thù thắng hạng nhất. Thật sự là hy hữu khó gặp. Chẳng phải chỉ là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Chúng ta vô cùng may mắn gặp được. Gặp được nhân duyên thù thắng này, đây đích thực là nhân thánh. Có thể tu một ngày trong đó đều là phước báo của bạn đã tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Nếu chẳng phải thiện căn đời trước thì bạn muốn niệm Phật một tiếng đồng hồ trong đạo tràng này cũng không được. Cho dù họ niệm trong thời gian rất ngắn, niệm một cây hương, hai cây hương, có người nói với tôi cảm nhận của họ đích thực rất khác thường. Cả đời họ đã gặp rất nhiều đạo tràng, tham dự rất nhiều pháp hội cùng tu, đều chẳng thù thắng bằng chỗ này, chẳng cảm nhận tốt như nơi này. Rất nhiều người nói từ trường ở đây rất tốt. Thật sự bước vào niệm Phật đường đều chẳng muốn đi ra. Điều này chứng tỏ đạo tràng này có sức nhiếp thọ rất mạnh. Sức mạnh đó của ai? Tuyệt đối chẳng phải chính chúng ta có sức mạnh này, là do tam bảo gia trì. Thật sự là được chư Phật hộ niệm, thiện thần ủng hộ. Cho nên mới có khí phận thù thắng như vậy. Làm cho mọi người được thọ dụng tốt đẹp như vậy. Gặp nhiều nhân thánh, duyên phận của bạn tốt, thường gặp chánh pháp, thường thường gặp được thiện tri thức, thường thường gặp được bạn đạo tốt. Đây là duyên phận. Duyên cũng nhờ chính mình tu hành chân thật mới có cảm ứng. Như chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm có câu tịnh tâm gặp duyên, thì bạn mới thật sự được lợi ích. Dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm chân thành, tâm từ bi, khi gặp duyên mới có thể có thọ dụng. Nếu như tâm không chân thành, không thanh tịnh, không từ bi, gặp được duyên này cũng như không gặp được, cũng sẽ bỏ lỡ. Quan hệ của Kinh Địa Tạng đối với sự tu học làm người, đối với đời sống của chúng ta quá lớn. Giáo nghĩa của trọn bộ kinh này quy nạp thành hai chữ hiếu kính. Hiếu kính cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Do đó cổ đức nói bộ kinh này là hiếu kính trong Phật giáo. Cách nói này rất đúng. Hiếu kính chẳng xa lạ gì đối với chúng ta. Trên thực tế, phải giảng hai chữ hiếu kính này như thế nào thì e rằng rất ít người có thể giảng được. Thật là rất ít. Nói sâu vào thì người biết được càng ít. Hàm nghĩa của hai chữ hiếu kính sâu rộng vô tận. Thực hiện được hai chữ này một cách rốt ráo thì thành Phật rồi. Bồ Tát còn chưa viên mãn. Khi thành Phật mới viên mãn. Do đó, chúng ta thường nói đẳng giác Bồ Tát còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn, thì hiếu kính còn chưa viên mãn. Giờ đã mới biết hai chữ hiếu kính là pháp môn đại tổng trì của Phật pháp. Pháp môn tổng trì nghĩa là tổng cương lãnh, nguyên tắc chính của sự giáo học. Phật giáo dạy người ta cái gì? Dạy hiếu, dạy kính. Phải mở rộng hiếu kính. Mở rộng hiếu thuận cha mẹ thành hiếu thuận hết thảy chúng sanh. Phụng sự sư trưởng thành phụng sự hết thảy chúng sanh. Đó chính là tâm Bồ Tát, là tâm Phật. Từ đó bạn mới biết thường gặp được Phật Bồ Tát, gặp được nhiều nhân thánh là thường gặp được Phật Bồ Tát. Thường có người dạy chánh pháp cho bạn, người thế gian chúng ta nói bạn là người may mắn. Người khác muốn gặp cũng không gặp được. Còn bạn thì may mắn gặp được. Tự mình phải có đủ lòng kiên thành, phải biết háo học, luôn mong muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh thì bạn sẽ gặp. Nói thật ra, chư Phật Bồ Tát thiện tri thức chỗ nào mà không có, lúc nào mà không có, mọi lúc mọi nơi đều có rất nhiều. Chỉ vì mình có mắt mà nhìn không ra. Đã gặp rồi nhưng cũng như không gặp, thiệt là đáng tiếc. Vì chúng ta không đủ điều kiện. Đã gặp rồi mà để luống qua. Hy vọng mọi người lưu ý điểm này. Thiện tri tức chân chánh, niệm niệm đều có nguyện vọng truyền pháp, tiếc là tìm không ra người. Chỉ cần tìm được người phát tâm muốn học hỏi, liền hết lòng giáo huấn. Giả lại đều là việc thiện nguyện. Trong giảng đường của chúng ta, mọi người đều thấy là ba vị thầy của tôi đều dạy tôi miễn phí. Tôi chẳng có khả năng để trả học phí. Tôi không có khả năng cúng dường. Lúc đó đời sống của tôi vô cùng cực khổ. Tôi không thể cúng dường cho thầy, trái lại thầy còn cúng dường cho tôi, còn chăm sóc đời sống cho tôi. Cả đời này tôi không lúc nào quên được. Tuy các thầy đều chẳng còn nữa, hàng quán trưởng hộ trì tuy không còn nữa, nơi chúng tôi tu học trong giảng đường chúng tôi thờ hình của họ, vậy thì cũng giống như quý thầy hiện diện ở đây vậy. Không quên ân đức nên mới có thể gặp được nhân thánh. Hôm nay đã hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.